năm 2020. Rồi thầy có nói tới hai điểm mê tín. Thì con mới nhớ là con có còn một điểm chưa xong. Cái điểm này nó có liên quan với hôm trước ở dưới thiền đường Vision, thì Vision có đặt vấn đề một phần nào đó về vấn đề ông lên bà xuống giám sát. Thì trong nhiều văn giảng cũng như trong nhiều cuốn sách mà thầy biết thì thầy không có chấp nhận điều này. Nhất định không có chấp nhận cái vấn đề là ông lên bà xuống nhập sát gì đó. Nhưng mà theo con đó, thì con thấy một người khi mà một người nhất định mà tu rồi thì thường thường phải soi hồn tập luôn. Và ngoài ra thì mình phải đọc sách thêm và nghe các văn giảng. Thì con sau khi con nghe cái một vài văn giảng thì con thấy trong đó có nhiều cái mà ông lên bà xuống đó. Và con nghe nhiều cái con cảm thấy bực bội, trong khi con rất muốn tu. Mà khi mà con nghe cái nhiều cái chẳng hạn như lải nhải khóc lóc thì con cảm thấy cái lòng tôi con giảm hơn là
có cái lòng. Cái đó con phải hiểu rằng người tu không đi đại phước mới đầy đủ tài liệu. Không lên mà xuống sao để mình tham gia mình xét một cái pháp mà mình đang làm đang lãnh ở đây là khứ trừ tu thánh. Con hiểu chỗ này không? Con cũng nghĩ con ở vị trí cái pháp á, con thấy cái tài liệu ra hay. Thay vì ở xã hội nó nói chúng cha con của bà Hoa Hồng con mới xuống ở nhà gì đó cần mình tới con cần phải mất gì giờ đi coi con này ta thấu băng cho mình coi bóng là coi Quan Âm nhưng mà Quan Âm kêu Quan Âm hiện ra hiện được anh nương vô trong cái xác làm bóng và cái xác nó có trình độ tu nó mới diễn tả cái lý thuyết của tu vi hiểu không mượn cái đó mà nói chuyện thì mình sử dụng cái sáng suốt của mình để mình xét cái nào tà để sau này mình tu mà thăng hoa cao hơn thì trình độ mình không có bị kẹt trong giới này. Con hiểu không? Tài liệu hữu ích vô cùng. Một cái pháp lại phải giữ cái pháp, phải tâm con còn chấp khắp đau khổ này cái nào mà mình phải hiểu cái nguyên lý đó tại sao cái trình độ của người bạn đạo mà được nhập nó là sao. Mình phải hiểu cái ý, mình nắm được cái ý. Mình coi cine cũng vậy, phải nắm được cái ý. Tinh thâu lại để cho bạn đạo xét ra cái này ông lên bà xuống nó làm cái việc gì. Mà bây giờ vô di tu là để làm gì? Vô di tu là khứ trực lương thanh để giải thoát rõ ràng. Nhưng mà người bạn đạo vô di tại sao cho người ta đánh đập như vậy? Để có thử niềm tin thực hành của nó có bỏ không? Thấy không? Nó có mê tín không? Nếu là mê tín thì chạy theo người đó rồi nó thực hiện pháp gì? Nó làm âm binh rồi.
Cũng không, thì nó thực hiện pháp.
Rồi mới cái tinh thần vô vi là đi trong khoa học. Nguyên lý sao rồi? Không bao giờ bỏ đạo. Tôi đừng có mê chấp ở trong đó, tôi nghe đó tôi khó chịu không? Tôi nghe tôi phải tìm hiểu cái đó là cái gì? Rồi sau này tôi gặp cái trường hợp ông lên bà xuống ra hỏi tôi làm sao tôi xét nghiệm. Cho nên có vô vi đầy đủ tài liệu hết để cho mình học để tiến và không có khi mình học mình cảm thông và giữ pháp hành rồi không có bị hoang mang. Cái khối gì hiện bao đăng mà mình không có hoang mang. Mình rút ngắn thì giờ hơn và bớt động loạn hơn. Đây không? Con chắc có chắc cái đó là ông lên bà xuống chắc. Ông lên bà xuống cũng có độ đời được. Có trường hợp độ đời được chứ không phải là phá hoại hết.
Nếu điều mà thầy vừa nói trong cả cái vụ ông lên bà xuống đó cũng có nhiều cái giả trong đó.
Có cái giả thôi đây. Có cái giả thôi. Có nó mượn cái trình độ nào ít nhất cũng là 60-70% của mình thì tá một chút điểm nói thế không? Chứ sự thật là mình để mình hiểu cái nào tá điểm chưa và thực chất của hành giả nó khi không nó ngồi nó nói chuyện với mình nó cũng có trình độ cao là tá điểm vừa nó thấy nó mạnh hơn và nó nói mạnh hơn nó mượn những nguyên lý đó nó nói mạnh hơn để nhắc nhở người tu thì nó cũng muốn tham gia vô để nó tu á nó có cơ hội để tu. Cho nên con ma con quỷ mà nó nhập sát con người nó mượn khi nó vô rồi nó không muốn bỏ nó ngửi nó luôn sống nó hưởng những gì mà có cái tâm đạo đó nó mừng lắm, tưởng là học quá, anh nhập vô là nó không bỏ. Cho nên mình hiểu được mình không có rước một vị thiên liên làm sao, mình chính mình tự tu tự nhiên giải thoát xuất ra trong nguyên kiếp này, không có bị kẹt. Cho nên sau những cái cuộc nào tôi cũng có bình luận hết, nghe cái bản bình luận đó rồi mình nắm cái ý để mình hiểu. Bởi vì cái chợ đời sau này nó thể hiện nhiều lắm. Đây tới gần 2 năm rồi, 2000 năm rồi, ông lên bà xuống nhiều lắm. Nó lập bè lập đảng mà nó nói y như đạo mình rồi, nó dẫn qua cái đạo kia, nó đổi mình hút nó rồi. Còn cái này tụi tôi thì biết không được. Đó người trước hết. Thậm chí cái bạn thờ cũng đặt cái kiến vô đi chứ không có cho để lên nào. Để trực chỉ đi tới chân giác. Thay vì quanh quẩn mọi cái chuyện nào đó. Còn
trước đây con cũng có nhiều thắc mắc như các bạn đạo. Con hỏi về thực tế như tất cả các tôn giáo khác. Giờ thì mấy năm thì năm con gặp thầy Nguyễn Thị Lượng của em, thì tất cả những thắc mắc của con đã tự giải đáp được hết. Và có lần sau khi thiền con đã xuất hồn lên và cảm thấy lơ lửng ở trên không trung, trên đám mây, rồi thấy ngột quá, tự nhiên bay xuống thật nhanh, nhập vào một xác, rồi từ đó về sau không thấy nữa. Và con không có ý nguyện rằng thấy lại, vì em chứng là con thấy như vậy. Và con muốn cố gắng tu để tiến thì tâm linh thôi. Qua đến đức từ con bị một cái tai nạn xe hơi, và cũng có một lần chết chết và mình thấy ở trên thì con được các đứng ở trên hỗ thúc, và con phải ráng làm sao nào để phổ độ giúp những cái sự hiểu biết của mình, theo sự hiểu biết của mình để mà giúp cho các bạn nào biết chính mình là có thượng đế như thế nào và phải tu như thế nào. Và con có người đó, và khi về du lịch con cũng muốn nhà con là một cái trường đường hoặc là một cái trung tâm để mà giúp bạn đạo, nhưng mà hiện giờ con đã làm cho những đạo để giúp những người già đau khổ, thì trong bệnh viện sắp xếp giờ làm việc cũng rất khó khăn, cũng được cho vay những người cũng khó lòng và vấn đề tổ chức một cái trường đường như ở đây cũng rất khó. Có một số bạn đạo viết thơ, con chỉ trong bộ sách văn, có lần phải hẹn ngày lên đến để chỉ cách thiền, thì con không nghĩ là từ độ rồi độ tha, nhưng mà nhân loại có nhiều trình độ quá và nhiều người cũng không tin chính trong gia đình. Con thì nghiên cứu rất nhiều đạo, rồi vợ con thì đạo Phật giáo, Trung Quốc, con gái con thì nghiên cứu gì hôm qua cũng đi dẫn đạo từ nhà. Con thì cũng rất khó khăn trong khảo đạo đủ thứ, rồi bên Phật giáo có mời con để chương trình nói về hiểu thiên địa tại thiên địa, mà con ngại rằng bên Phật giáo có cái điểm khác với mình, cũng như một bạn đạo vừa nói đó, mà một người vị đại đức đó cho rằng vô vi cái này cái nọ, cũng như là tà hay là không tin có thượng đế, họ không tin có thượng đế, nhưng mà chúng ta chúng con tin có thượng đế, nhưng mà nó sợ gặp trở ngại nên con từ chối nhiều lần.
Nhưng không sao, họ mời là mình tới đó, khi mình tin thành đạt tâm đỗ đạt cũng là anh em mình dẫn ai trẻ hiểu người khác rồi sẽ đi tới chỗ chiến. Chứ những nhóm bạn tôi đây là cũng là công giáo thì cũng là Phật giáo chứ đâu
có ngoài đâu. Nhưng mà cần là cái gì đến, mời là đến. Tôi không có, mình hy sinh, dấn thân hy sinh, vô khoái ngại. Cũng như vừa rồi ở Paris, cái chùa Miên mời tôi là tôi cũng dán. Dán ông sư chịu lắm. Bây giờ bản đạo của ông đó, bây giờ cứ gọi theo tôi hết. Chính lập một cái nhà lớn để sau này tôi qua Paris mời tôi tới dạng. Mấy người tiêu lắm. Bởi hồi nào dịch không được nghe. Mà nghe rồi mở trí vui quá. Và thấy rằng phải tu, phải giữ chùa và phải lập cho cái chùa càng ngày càng khang trang và tâm thành dẫn đến để công tác kêu sư tu tiến và cộng đồng sẽ phát triển. Đó, thì hướng về những đế đó. Thì ông cũng là ông sư tu ở Thái Lan. Nhưng mà ông chịu, ông nghe những lời tôi giảng. Đây là mới là chân lý. Thích nghe lắm. Nghe văn hoài. Chính là mấy người ở trong chùa nói bao nhiêu năm mà ông Bạc Tư cũng chưa có giảng được vậy. Bây giờ nghe mở quá. Mà ông vừa nói giỡn nói chơi mà sao nó mở quá, nó khác. Mà tôi thấy vui quá. Tôi thấy tôi phải tu. Vì tôi tu nhiều lắm mà tôi thấy tội lỗi của tôi nhiều. Đó. Thì bao nhiêu người bây giờ cứ đòi đi kiếm tôi. Vừa rồi ở thiền viện Y Đức họ cũng đi tham gia xuống học tu. Tôi bắt cô tôi phải giảng tiếng Tiều, Việt Nam, tiếng Tây, mệt lắm. Để giờ họ không có thấy được sung sướng như kỳ này. Nào giờ họ tu, họ mỗi ngày họ cũng hoặc đủ chuyện hết mà trong nhà bệnh tầm lắm hết. Họ không hiểu. Như cách nghĩa họ hiểu. Cái Phật đâu có ác. Phật thương cũng nhanh. Nếu sao từ tờ Phật, gia đình tôi bệnh hoạn quá. Chắc ông Phật không được. Tại nó làm sai, mình chỉ cho nó làm đúng. Thật sự như là tưởng tới Phật. Còn như anh muốn cho người ta biết Thượng Đế thì tự nhiên anh tới. Anh không sử dụng cái khả năng của anh thì Thượng Đế đâu có đổ xăng nha. Cái xe anh không xài mà. Cứ việc đụng đi, tới đó coi người ta nói sao. Mình cứ việc tùy khả năng mình nói chuyện. Thấy không? Thì tự nhiên khi mà anh nói anh thả lỏng rồi tự nhiên là có Thượng Đế thì cũng rõ ràng sẽ đem cái câu phân tích minh bạch cho mọi người cảm thấy là họ đang đi và họ trở về là một chuyện nào chứ. Chuyện mừng của chúng mình là họ trở về với chính nơi họ chứ đâu có trở về phục vụ mình đâu. Chính họ không phục vụ họ, họ bỏ quên họ. Và mình chỉ đường cho họ phục vụ họ là quý họ. Cha mẹ họ ở nơi chính xứ cũng mừng con biết lo cho nó là đủ rồi. Trời cũng thấy rằng chúng sanh biết lo cho chúng sanh là mừng rồi. Xã hội sống càng không cũng tốt đẹp.
Thưa thầy, là có lời con thực trình với một đám đông. Tuy về đạo đức cũng như tâm dưỡng tánh, nhưng mà có một số người tự nhân cũng như kháng chiến nếu tu và em đi tại chỗ không kháng chiến, không có đại quốc mà không có hiểu sao cái buổi chương trình đó họ cũng có về bình thường thứ con cũng ngại không có dám chương trình đó.
Không, anh phải nói những điều trật tự nhân sinh. Nếu anh nói với phục quốc kháng chiến anh phải nói trật tự nhân sinh. Nếu con người chúng ta hiểu rõ nguyên năng trật tự của chính mình hồn lẫn vía chắc chắn là mọi người xây dựng đất nước sạch đẹp. Thế nhưng tại vì biết một khía cạnh và theo một khía cạnh rồi hại mình hại người ta là việc không thành. Còn trở về một vị trí nhân sinh và trật tự rồi để biết sử dụng tình người dấn thân hy sinh đạo đức, đó là một cuộc cách mạng tâm linh vô cùng. Trở về thanh định và sáng suốt, nắm được chủ quyền và thấy rõ ta là kim thân. Khi mà nắm được chủ quyền tâm linh thì mới thấy rõ ta con Thượng Đế, dân tộc của Thượng Đế. Mà dân tộc Thượng Đế là không có biên giới. Dân tộc Thượng Đế luôn luôn quan tâm tận độ chúng sanh. Thì thế gian có nhiều năm qua muốn có cái đó phải làm sao?
Phải sửa mình.
Cái không có theo một lý thuyết
mà quên mình, mà quên trật tự, quên làm lặp lại cái hạnh phúc cho nhân loại,
mang ơn nhân loại nhiều quá mà mất trật tự, làm sao có hạnh phúc? Người này đè người kia, kia đè người nọ, đâu có phải là đem lại hạnh phúc. Cái đó không phải chánh nghĩa. Chánh nghĩa và đem sự nguyên lý chân chánh về tự trị, lập lại trật tự cho chính mình, thể hiện tình người để mang thi dân tâm linh, dẹp bỏ sự hận thù, khôi phục quốc hồn của mình. Quốc hồn không khôi phục được mà giành đất nước làm gì? Nhân loại có một cái quốc gia mà bây giờ chia ra Tây Mỹ tùm lum hết, ông nào cũng có một thứ thôi. Tây cũng la ông trời và Mỹ cũng la ông trời, mà mọi trên đường cũng la ông trời. Sấm sét thì thằng nào cũng nhìn nhận là sấm sét mà nó lại chia rẽ, tại vì nó không hiểu, nó không hiểu nguyên năng của nó, nó không hiểu điểm liên quan của nó, nó không hiểu khối đại liên quan đang làm việc với nó, vì nó thương nó, xây dựng nó, mà nó lại quên phản cách biến dạng nhiều quá rồi nó quên cha quên mẹ, nó ăn cái thịt cha mẹ nó mà nó cũng biết, nó ăn con gà ăn cái đường mẹ nó cũng biết, cũng bị thất tổ ở đó, cũng rau cũng vậy, nó đâu ăn, mà ăn vô cái hạnh Bồ Tát hy sinh cái tập trong cái tiếng thiên địa này mà nó không tu làm sao cửu nguyện thất tổ nó được thăng hoa. Rồi đời chúng ta không thật sự chân thân, không thật sự hy sinh tâm hư tật xấu, làm sao chúng ta có đạo đức mà thực hiện chánh nghĩa cho người khác theo? Ta đem sự chân chánh cho sửa tâm sửa tánh, chúng ta mới trở về chánh nghĩa chứ. Chúng ta cứ chửi đạo này chửi đạo nọ, làm sao chúng ta trở về với chánh nghĩa được? Bản thân không cứu mà cứu ai? Hồi xưa tại sao hùng hùng người ta đi Sài Gòn, người ta chạy đi theo cộng sản ra bưng, rồi bây giờ mình không làm sao mình thể hiện được một cái cách tự tâm linh tốt? Những người Việt Nam, Việt Nam đoàn kết ngồi lại nhau để coi thử bên kia người ta có chạy theo mình không, có cần phải khí giới
chỉ kiếm cách tự. Cách tự này là cách tự về tâm linh luôn thể xác, thể hiện tình người rõ ràng, cứu độ chúng sanh, giải tỏa biên giới trần gian để mọi người có cơ hội thông cảm với nhau. Nhân loại mới đi tới đại đạo được,
còn không biết tâm linh đâu có làm được gì. Giết bao nhiêu còn bao nhiêu? Việt Nam 50 triệu, bây giờ 60 triệu rồi. Bom B-52 liền xuống mà cũng còn sống đó. Cái luật luân hồi còn không? Gia tăng không? Đâu có giảm. Tại sao mình không mở cái khối óc ra để mình tìm rõ cái nguyên năng của vũ trụ kết hợp với nhân sinh, rồi cộng đồng phải phát triển tới mục đích cuối cùng để tiến tới cái sự thăng cao cởi mở cho chúng. Mình biết con kiếp con người ngắn ngủi, tại sao mình không sử dụng cái phần tuổi còn lại mà hướng hướng về sự thanh cao, đoàn kết và đem lại hạnh phúc cho chúng sanh? Mình thấy mình đáng tội, mình xét tội mình, biết tội mình, sửa tội mình thì mình mới cống hiến được cái sự công bằng cho xã hội, còn không biết tội mình không bao giờ cống hiến được sự công bằng cho xã hội. Tự lừa gạt mình quá nhiều rồi thể hiện một cái thái độ để lừa gạt người khác nữa thì thôi, không bao giờ phát triển, hại mình và con tim. Cho nên lui về thanh tịnh, nắm lại chủ quyền sáng suốt, lúc đó mới thấy là mọi người thương yêu nhau, ngồi lại khắp thế giới chúng ta có một cách tự hành động đem lại hạnh phúc cho nhân loại chung được khoảng 1000 năm của tương lai. Thì thêm thượng ngôn bắt đầu rồi đó, thì anh không đi giảng cũng cứ nói lại sống anh cũng học hỏi, mà chết anh cũng học hỏi, có bắn cái sùm anh cũng phải tiếp tục đi học hỏi, vì anh muốn đem cái tốt cho chúng sanh. Anh đâu có giết hại chúng sanh, giết bóc sát sanh mà. Mà đem lại được lại sự hòa bình. Thật sự, con người mà hiểu được mình là vô cùng bất diệt, hồn mình là bất diệt, mình đi gạt ra chi? Đi bắn ra làm gì? Rồi sau đó thưa cũng trầm đầu, cũng là ở tù, chạy không khỏi.
Vấn đề này tuy nó rất là khoa học nhưng mà con tìm hiểu nhưng mà nó chưa đến nơi đến chốn, thì xin đại giải thích dùng trên phương diện khoa học hoặc là thực tế của cuộc đời. Nếu mà có hình ảnh và âm thanh thì chúng ta có thể thâu vào máy hoặc là thâu trở thành thành hình, nhưng mà có một vấn đề là Phật Bà Quan Âm không phải là hình xác thật sự, nhưng mà có rất nhiều hình ảnh để được chụp ra cũng như cái hình và Quan Âm cởi rồng. Đó là một vấn đề con nghĩ là không có, nhưng mà là chụp ra hình ảnh. Còn vấn đề thứ hai, trước kia con là một quân nhân phục vụ ở tiểu quân Cơ Đốc, thì theo các bạn đạo ở đây thì thầy cũng hiểu là cái vùng Thất Sơn của Cơ Đốc có rất nhiều điều huyền bí. Thì trước kia cố vấn Mỹ đã dùng tất cả các loại máy, kể cả máy thường, máy không ảnh, chụp ngày, chụp đêm và cả chụp quang tuyến. Nhưng mà cái vùng núi Thất Sơn, trung tâm của núi Cấm không bao giờ chụp hình được. Chụp lúc nào cũng có một điểm đen ở giữa trung tâm núi Cấm. Xin thầy giải thích được tại sao cái gì không có mà chụp ra hình, nhưng mà cái gì núi Cấm là gì có thật sự, nhưng mà chụp không bao giờ hình hình gì đó là như thế nào. Xin thầy giải thích rõ được con để tìm hiểu thêm.
Cho nên khi mà thấy được thiên nhiên về thằng nào, thì cái núi nào, nơi nào, ngay căn nhà này, có vị thần thổ địa ngồi thờ từ nhà một, nói gì làm gì cũng báo cáo. Còn cái sơn thần là nó có quy lực mạnh, không có dễ xúc phạm tới sơn thần. Lên trên đó có nhiều người trẻ tuổi lên đó mà không có tiền không có bạc, mà ta tu mười mấy năm người ta vẫn sống à. Tên thì có điều kiện sinh hoạt được, phải nhờ sinh thành thổ địa hỗ trợ. Cái chuyện đó bây giờ nói đây cũng như là mê tín, nhưng mà nói sự thật ra là đã có một công việc cũng như là chú bà con của dân cao ở từ ở bên Tàu biết hơn qua Việt Nam kêu Văn Cao phải đi xuống Hà Tiên tìm cái hai cái ông mà cho thuốc nam để tụng. Ông trước kia là ông bán thịt, rồi hai ông đâm ra chán cái buồn nên tôi đi thôi, mình lên núi Cấm tụ hai anh em rủ nhau đi. Đi tới đó là gặp ông già, ông già cái thơ chị Tào viết rõ ràng là ông già. Ông già ông mới cho ông lấy đi, ông hỏi cho mấy anh đi đây rồi lấy gì ăn. Thì ông hai ông chưa đi, nó xin đi cái ông thịt dẫn đi luôn. Hai cái xác vẫn nằm đó nên không đi được, nhưng mà ông đi vô trong kia, vô trong đó, trong đó thấy như là vàng bạc, ta vàng ta bỏ đầy đường, ta đập vàng nhiều lắm, nguy nga đẹp. Ông hỏi hai ông đó muốn ở lại đây không? Muốn, xin ở lại, nhưng mà ông nói không được, đi về là tu, là thì tự nhiên trong ốc không nghĩ như vậy, đi trở về rồi cứ đi về nhà thì thấy bàn thờ của thím đi đặt thờ ông đó 2 năm vì ông làm rồi tôi mới đi có 2 ngày ở nhà thờ tôi đi chơi mới có 2 ngày, ông cảm thấy có 2 ngày thôi mà ở nhà nó 2 năm. Nên bây giờ ông ở Hà Tiên á, ông dắt cái nghề bán thịt heo và ông đi tìm thuốc nam cho ông đậu. À, nó mới khỏi được. Đó là cái chuyện câu chuyện của mình thôi. Mà đây là có bằng chứng đàng hoàng, thơ từ viết đàng hoàng, tôi đọc từ chữ một. Còn nói nhiều cái chuyện huyền hoặc nữa, nói nhiều quá, dối. Óc của người đâu có chứa, mà đã đi đâu.
thấy không? Cái này là thực tế con muốn biết thì lấy địa chỉ của nhân cao viết thơ hỏi thì không thì nó photocopy cái thơ nó gửi ra.
À, thưa thầy, thầy chưa là đại sĩ thầy con xin đại diện tất cả anh em bạn đạo ở đây đã cảm ơn thầy
bí bóng. Cảm ơn tất cả mọi người có tụ về đây trong cái tâm muốn học hỏi cũng như tiến hóa, thì mong rằng mọi người thấy rõ vị trí của chính mình thành công đi được. Chính bản thân tôi năm nay cũng 66 tuổi, tôi đi đây đi đó để cho các bạn thấy rằng sức khỏe tôi vẫn còn và tôi vẫn nói những điều các bạn muốn học và tôi giải thích rõ ràng trong cái tinh thần cởi mở bình đẳng trung thực và chân lý. Mong các bạn kế tiếp thực hành như vậy, chúng ta sẽ có nhiều bạn bè đám đạo và có cơ hội đi về trở về năng ổn định được năng. Ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tương ngộ trên mảnh đất này, chúng ta cũng tin chắc rằng một ngày sau chúng ta sẽ có một cơ hội tương ngộ trong lần thanh tốt đẹp hơn.